Chuyện ngắn Trong cõi mịt mù được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, được trích trong truyền tập tựa đề Nhóm Lửa Yêu Thương, phát hành năm 2014. Giọng đọc Nguyên Hà. Có người hỏi tôi tại sao lại thần tượng hóa một người như ông Tư, già nua, lưng còng, mông teo, bụng ỏng, dáng điệu co ro, cái đầu hói láng, chỉ còn có mớ tóc lưa thưa phủ ót, da mặt thì đã nhăn nheo, mắt mí sụp, đôi môi thâm tím quặp xuống, tiếng nói thì gắt gỏng gầm gừ như đang giận hờn ai. Tôi trả lời là vì mối tình đầu đời thiêng liêng trong trái tim mãi day dứt mấy chục năm dài chưa bao giờ nguôi ngoai. Bạn bè thì cho rằng có lẽ vì duyên không thành cho nên tôi còn ấm ức mãi, tôn thờ cái ảo ảnh tình yêu ngày xưa, chứ nếu lấy được nhau rồi thì không chừng cũng đánh nhau u đầu sứt trán hoặc đã bỏ nhau từ lâu. Tôi thường nghĩ rằng khi yêu thì mù quáng, không mù quáng thì không phải là tình yêu đích thực. Hai gia đình của ông Tư và tôi có mối liên hệ thân thiết từ nhiều đời trước. Nghe đâu đôi bên còn nợ nần nhau mối oan tình chưa trả được. Ngày xưa, nội tổ của ông Tư đã hứa hôn với bà ngoại của tôi mà duyên không thành. Đời sau, bố của ông Tư cũng sắp cưới mẹ tôi, rồi việc hôn nhân cũng đành lỡ làng. Mối tình giang dở kéo dài xuống đến đời thứ ba là ông Tư và tôi. Thời mới 4-5 tuổi, tôi thường nép bên tà áo của mẹ đến nhà anh Tư chơi. Anh hơn tôi chừng 3 tuổi, anh tự xưng là nhạc sĩ đánh trống. Thường hay cầm đôi đũa dài, gõ vào cái nồi úp ngược và gào hát nghêu ngao một mình. Thỉnh thoảng anh gõ nhẹ vào đầu tôi vài nhịp để chọc ghẹo. Không đau, nhưng tôi đưa tay hất ra. Càng hất, anh lại càng gõ tới tấp và hát to thêm. Anh Tư nói, cái đầu của tôi có tiếng vang hay hơn mõ của thầy chùa. Gõ vào đầu mà tiếng kêu phát ra từ lỗ miệng. Có khi giận quá tôi giả khóc nhè, nhưng không ép được giọt nước mắt nào. Đôi khi anh Tư bò trên sàn, giả làm ngựa cho tôi cưỡi, rồi nhảy cỡn lên mà hát lớn rằng: nhông nhông ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông sơi. Coi chừng ngựa đang trổ trứng đây, hí hí hí. Rồi hất tôi lăn củ xuống sàn nhà, bị té đau nhưng tôi vẫn thích thú cười lên sảng sặc và nhảy chồm lên lưng để cưỡi tiếp. Những khi anh Tư thấy tôi đang cầm cục kẹo, anh lẹ tay giựt phát và giấu sau lưng. Chờ khi tôi há miệng khóc òa thì anh đút cục kẹo vào mồm. Có hôm tôi đau bụng phóng uế ra quần ngồi khóc, người lớn đi đâu vắng cả, tôi khóc lè nhè: không ai chùi đít cho em cả, không ai chùi đít cho em cả. Anh Tư rụt vai, thè lưỡi dài, làm bộ sợ dơ giấy trêu chọc. Tôi khóc lớn, dẫm chân lên đành đạch. Cuối cùng, anh Tư dẫn vào nhà tắm, dội nước và rửa đít cho tôi. Anh cho mượn cái quần cụt, mặc rộng thùng thình, dài chấm đất. Anh cười nói, chưa bao giờ thấy tôi có cái váy đẹp như vậy. Tôi vẫn khóc nhẹ. Anh đút vào mồm tôi miếng sô-cô-la để ếm tiếng khóc. Lâu lâu, anh kể cho tôi nghe chuyện Tấm Cám, chuyện Công Chúa Lọ Lem, chuyện Đôi Hài Bảy Dặm và nhiều chuyện hay hấp dẫn khác nữa. Tôi say mê nghe và cố nhớ để kể lại cho mấy con bé trong xóm. Anh nói với tôi rằng anh biết đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và anh còn có phép thuật thần thông do con khỉ Tề Thiên Đại Thánh truyền lại cho. Anh có thể cưỡi mây gọi mưa làm gió. Tôi tin là thật. Thời tôi 7-8 tuổi, mẹ của anh Tư hỏi đùa: sau này lớn lên con làm gì? Tôi ngọn nghẹn đáp rằng con sẽ cưới anh Tư làm chồng. Anh Tư nhảy chồm lên, hét lớn: không, không, không bao giờ. Thà chết còn hơn là lấy vợ. Khi tôi lên 14 tuổi, mỗi lần qua nhà chơi, anh Tư thường chỉ mặt toét miệng ra cười và trêu chọc rằng: "Tao thấy cái đó của mày rồi, xấu xí và hôi lắm." Tôi xấu hổ và gào lên: "Láo, không bao giờ." Anh Tư rùn vai nhăn mặt, thè lưỡi, chun mũi lại, làm bộ ghê tởm và lắc đầu, làm cho tôi giận lắm. Nhưng rồi lại quên ngay, cứ lân la đến gần anh Tư. Một lần tôi làm bài luận có câu: "Nhà em có chồng một bầy gà." Anh Tư đọc và cười, rồi cứ hay chế giễu rằng: "Nhà dì Phán có chồng một con giang, mắt toét, mũi thò lò, miệng chu, tóc rối, lại hay khóc lè nhè." Nhiều lần tôi mở to mắt ngẩn ngơ đứng nhìn anh Tư múa võ, tay chân quay cuồng đấm đá vun vút, miệng thét gào, bắt chước những nhân vật trong các phim võ hiệp. Tôi không phục và tin anh Tư cũng có võ nghệ ghê gớm như những tài tử ở trong phim truyện. Thời tôi 13-14 tuổi, ngực đã bắt đầu nhú đuôi cao. Anh Tư khoảng 16-17, trên mép của anh Tư đã mờ mờ lún phún lông măng. Anh bắt đầu có vẻ xa cách và không còn tự nhiên thân mật với tôi như trước nữa. Anh thường ngồi bên bàn, gật gù, nhìn chăm chăm vào sách, giả như không biết có ai đang ở chung quanh. Nhưng thỉnh thoảng anh cũng liếc mắt, nhìn về hướng của tôi rất mau, rồi cúi xuống trang sách. Nếu tôi lân la đến bắt chuyện, thì anh cũng chỉ ậm ừ qua loa, làm cho tôi buồn, tủi thân và muốn khóc. Những khi anh Tư ôm đàn, búng nhịp tưng tưng và hát một mình, tôi say sưa ngồi nghe, uống từng giọt âm thanh với lòng khâm phục rượu vợi. Khi tôi khen anh hát hay, anh cười nói: "Hay cái con khỉ, giọng vịt khàn kêu, ai có lỗ tai trâu thì mới khen là hay." Tôi nói với mẹ rằng anh Tư là một nhạc sĩ tài ba, một võ sĩ vô địch và là một người anh hùng. Có một lần mẹ của anh Tư ôm tôi vào lòng, vuốt tóc và nói đùa: "Con bé này vừa ngoan vừa đẹp, sau này khi lớn lên về làm dâu nhà bác nhé." Tôi đã biết e thẹn, rúi đầu vào lòng của bác và dạ một tiếng. Bác và mẹ tôi đều cười vang vui vẻ. Câu nói của mẹ anh Tư như một lời hứa hẹn cứ vang vọng mãi trong đầu óc non nớt của tôi. Năm tôi 16 tuổi, thân thể đều đặn nở nang, mái tóc mềm mại, dày mướt, ôm ngang vai tròn. Nhiều người khen tôi đẹp. Ảnh của tôi được các tiệm chụp hình phóng lớn, trưng bày trong tủ kính. Đám thanh niên trong xóm ngẩn ngơ nhìn tôi như bị hớp hồn. Nhiều anh si mê viết thư nhờ người trao lại và muốn làm quen. Khi nào tôi cũng dịu dàng chối từ: "Em đã lỡ hứa hôn với người khác rồi." Anh Tư vui vẻ nhưng khi nào cũng nghiêm nghị, tránh đụng chạm tay chân. Có lần tôi đưa mấy lá thư tỏ tình của các chàng trai hàng xóm cho anh Tư coi, anh chỉ lướt sơ qua, mặt không đổi sắc và nói: "Không lo học, sau này lớn lên đi ăn mày sớm." Tôi nhìn anh dò xét thái độ, anh như giả vờ lạnh lùng, cố không tỏ lộ một phản ứng nào. Một lúc sau, anh nói như ra lệnh: "Lo học đi, chưa có nghề nghiệp, lấy nhau về, cặp đất mà ăn, không sống được đâu." Tôi cười duyên, mắt đắm đuối nhìn anh và trả lời: "Em 16 tuổi rồi, đâu có còn nhỏ nữa." Anh Tư khịt mũi nói: "16 tuổi, đã học hành đến đâu chưa mà định bỏ ngang? Mà Giang đã trả lời cho mấy tên si tình này chưa?" Tôi bẩm môi nói: "Nếu đã trả lời thì em giấu đi, đâu có đưa cho anh xem thư làm gì." Anh nói: "Cho anh xem làm gì, định nhờ làm cố vấn viết thư trả lời ư?" Tôi cúi đầu, nước mắt rưng rưng, cắn môi, cầm giữ xúc cảm vì tủi thân. Im lặng một lúc lâu, anh Tư thở dài: "Khoan nghĩ đến chuyện yêu đương, phải có một nghề nghiệp đã." Tôi cúi đầu và đáp nho nhỏ: "Dạ." Năm 1960 đó, lãnh đạo nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại miền Bắc bất bình vì nhân dân nước Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam đang sống có ấm no, tự do, hạnh phúc, cho nên quyết tâm phát động cuộc chiến tranh giải phóng để hai miền được đói rách nghèo khổ và áp bức kiềm kẹp ngang như nhau. Năm đó, bố mẹ của anh Tư làm ăn thất bại, bị vỡ nợ, sa sút, không đủ năng lực nuôi anh theo đuổi bậc đại học. Anh Tư cũng đã cận kề tuổi động viên, phải xếp bỏ bút nghiên đầu quân vào trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Ngày anh Tư lên đường nhập ngũ, tôi đến tiễn đưa. Anh Tư có vẻ cảm động nhưng cũng nói giọng cứng rằng: "Quân trường gần đây thôi, sau 3 tháng thì được về phép, có gì mà tiễn đưa cho thêm quan trọng." Nhiều lần tôi được theo mẹ của anh Tư vào quân trường thăm anh trong ngày chủ nhật. Anh Tư vui mừng đón tiếp. Đầu anh chọc tóc, da đen sạm rám nắng, mang bộ quân phục có hồ thẳng nếp cứng. Gia đình trải khăn dưới bóng cây, cả nhà ngồi quanh dọn thức ăn ra trên mấy tờ báo. Anh Tư ăn mạnh dạn ngon lành như người đói lâu ngày. Tôi nhìn anh ăn mà thương xót. Anh Tư vui cười, nói chuyện huyên thuyên. Anh cười và dặn dò tôi rằng nhớ học cho chăm nghe, khoan mơ mộng lung tung, kẻo không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến bài vở. Qua 3 tháng huấn nhục, anh Tư được về phép. Tôi sung sướng vui cười chào đón. Anh Tư mang lễ phục thẳng nếp, sang trọng, đội nón kết, đi giày da láng bóng, cầu vai có tua vàng tua đỏ, trông oai hùng như một ông tướng. Dưới mắt tôi, anh Tư đẹp như một hoàng tử trong chuyện thần thoại. Tôi tin tưởng rằng sau khi tốt nghiệp sĩ quan, anh Tư đi làm việc, có tiền lương sẽ cưới tôi, hai vợ chồng xây dựng một gia đình hạnh phúc thần tiên. Khi anh Tư mãn khóa huấn luyện sĩ quan được nghỉ phép về thăm nhà trong mấy ngày, tôi sung sướng nghĩ chắc sẽ được anh Tư tỏ tình. Anh Tư đãi tôi và các em đi xem chiếu bóng, lên phố ăn kem. Tôi hớn hở được sống qua những giờ phút thần tiên bên cạnh anh Tư. Tôi chờ đợi mãi nhưng anh Tư vẫn không nói gì, không tỏ độ tình yêu. Hôm anh sắp rời nhà để ra đơn vị, lòng tôi nóng như lửa đốt. Nhân chỉ có riêng hai người trong căn nhà, tôi liều mạng nắm tay và ngả người vào anh Tư. Anh đẩy yên không đẩy ra mà cũng không ôm lại. Tôi tủi thân và bắt đầu khóc tấm tức. Anh vuốt tóc tôi và nói nho nhỏ: "Kìa, kìa, lạ chưa? Việc chi mà khóc? Có ai chết chóc chi đâu mà buồn thảm." Tôi nói: "Anh không thương em sao? Em mong mỏi chờ đợi đã bao lâu nay rồi. Anh không biết hay còn giả vờ. Em nghĩ anh cũng thương yêu em, sao không nói gì, không hứa hẹn gì cả?" Anh Tư đáp: "Nói gì? Hứa hẹn cái gì đây?" Tôi trả lời: "Nói thương em, thương một mình em thôi và cưới em." Anh Tư trả lời: "Thương thì thương, nhưng thương một mình em thì không được. Anh còn thương cha, thương mẹ, thương anh em, thương bạn bè và thương cả nhân loại nữa." Tôi bực mình nói: "Thương chi mà thương nhiều người thế? Thôi cũng được, nhưng anh cưới em gấp đi, em không chờ đợi thêm được nữa." Anh Tư cười lên ha hả nói lớn: "Thế thì em chờ anh từ bao giờ?" Tôi đáp: "Từ khi mẹ mới sinh ra em, từ khi em mới biết anh. Em nghĩ rằng chúng ta là vợ chồng tự nhiên, như trời đã sắp đặt trước, không có chọn lựa nào khác." Anh Tư nói: "Lạ quá nhỉ, mà em có biết vợ chồng là thế nào không? Em còn bé, mới có 17 tuổi, biết gì mà nói." Tôi ôm chặt lấy anh Tư trong vòng tay thầm thì: "Vợ chồng là thương yêu nhau trọn đời, cho đến già, cho đến chết, nâng đỡ vui buồn có nhau, cả khi sung sướng cũng như những lúc hoạn nạn." Anh Tư im lặng một lúc rồi gỡ tay tôi ra và nói: "Anh công nhận em không còn bé bỏng nhỏ dại nữa, biết hết rồi, nhưng cưới vợ thì anh chưa tính được." Tôi hỏi: "Tại sao mà chưa được?" Anh đáp: "Em không biết sao, đi lính sống nay chết mai, em không muốn làm quá phụ chứ. Hơn nữa lương lính làm sao nuôi nổi vợ con rồi nheo nhóc khốn khổ." Tôi trả lời ngay: "Em chịu khổ được, miễn sao có anh trong đời em. Có bao giờ anh nghe câu một túp đều tranh hai quả tim vàng chưa? Nếu có bề gì thì em cam làm quá phụ, thờ anh trọn đời." Anh Tư cười lên khanh khách: "Mộng mơ với thực tế khác nhau xa lắm em ơi. Khi nghèo khổ túng bấn thiếu thốn thì sinh ra bần tiện, bản gắt và bao nhiêu hạnh phúc đều chắp cánh bay xa. Bây giờ lương lính tự nuôi lấy thân cũng đã chật vật rồi, lấy vợ là rước khổ vào thân, đem vợ con vào nơi u ám tối tăm." Tôi lắc đầu nói trong giận dữ: "Thế thì tất cả mọi gia đình quân nhân khác ra sao? Họ vẫn sống vui, hạnh phúc kia mà. Anh nghĩ kỹ lại đi, em không để mất anh đâu. Anh là người chồng trời đã dành riêng cho em rồi. Em sẽ chờ anh mãi mãi, chờ cho đến bao giờ anh chịu cưới em mới thôi." Anh Tư có vẻ thẫn thờ, cảm động, ngồi thừa người ra, mắt nhìn về xa xăm và thở dài. Anh nói nhỏ: "Em có chờ cho đến ngày chiến tranh chấm dứt được không?" Tôi đáp: "Có, chiến tranh mãi cũng sẽ có ngày phải chấm dứt, không lẽ cứ đánh nhau hoài." Tôi nhoài người ra, vòng tay ôm chặt lấy anh Tư và hôn lên má, lên trán, thầm thì: Xong rồi nhé, anh hứa cưới em khi chiến tranh chấm dứt. Chúng ta đã là vợ chồng rồi đó. Vợ chồng kể từ khi em mới biết, mới gặp anh kia mà. Một lời nói của anh đã làm cho em yên tâm. Anh Tư ngồi ôm đầu, gục mặt xuống bàn, không nói năng và cứ lâu lâu thở dài sườn sượt. Tôi dịu dàng vuốt tóc anh. Hai người hoàn toàn im lặng. Anh Tư ra đơn vị. Cứ vài ba ngày tôi viết cho anh một lá thư, gửi đi mãi mà không có hồi âm. Tôi trách móc nhiều. Rồi một lần tôi nhận được thư của anh, chỉ có mấy dòng ngắn ngủi như sau: anh chưa chết, vẫn sống nhăn răng ra đây thăm tất cả mọi người. Chỉ có chừng đó thôi mà làm cho tôi vui mừng đến ngộp thở. Ôm lá thư của anh Tư ép vào ngực, nơi có trái tim nóng hổi đang đập nhịp yêu đương, tôi đem thơ khoe với bạn. Cô bạn khuyên nên dẹp anh Tư đi. Con người gì mà vô tình và lạnh lùng, không xứng đáng với tình yêu tôi mà tôn thờ. Một năm sau khi ra đơn vị, anh Tư mới được phép về thăm nhà. Người của anh đen điêu, da sạm, mặt xương hơn. Anh đang đồn trú tại ngã ba biên giới giữa núi rừng. Tôi mừng rối rít và xin mẹ làm tiệc đãi. Giữa bữa ăn, mẹ tôi khơi chuyện thúc anh Tư nên lập gia đình cho xong. Anh cười cười và nói rằng ở mãi trong rừng sắp thành khỉ đột rồi, lấy vợ làm chi cho khổ vợ khổ mình. Trước ngày anh Tư lên đường trở lại đơn vị, tôi đến nhà ngồi chờ. Mãi đến gần khuya anh mới mò về. Thấy tôi, anh hốt hoảng mắng: sao giờ này còn ngồi đây à? Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, về gấp đi. Ra đường trong lúc giới nghiêm bị bắt nhốt ráng mà chịu. Tôi lắc đầu bảo: tối nay em ở đây với anh, không về nhà. Mai anh đi rồi. Anh Tương nghiêm mặt: nhà chật làm chi có chỗ ngủ, ngay cả anh cũng phải trải chiếu ra sàn nhà nằm kìa. Tôi phụng phịu: em không ngủ, em ngồi đây suốt đêm canh giấc cho anh. Anh đáp: tại sao lại phải canh giấc? Giữa thành phố an toàn, đâu có phải tiền đồn mà phải canh gác. Về đi, mẹ em đánh đòn đó. Anh đưa em về, đường khuya đi một mình sao tiện. Tôi phụng phịu đứng dậy đi theo anh Tư ra cửa. Khi qua một quãng vắng, tôi quàng tay ôm chặt lấy anh Tư và tha thiết: anh hôn em đi, em là của anh rồi, anh là của em. Sao anh cứ lạnh lùng tránh né mãi như thế? Anh không thương em sao? Anh biết em mong chờ anh từng giây từng phút, không một khắc nào chẳng nhớ đến anh. Anh Tư vòng tay ôm nhẹ và hôn phớt lên trán của tôi như hít bụi. Anh từ từ gỡ tay của tôi ra. Tôi chồm lên, vòng tay qua cổ của anh rồi áp sát đôi môi vào miệng anh. Nụ hôn đầu sao lạt lẽo, không có một cảm xúc nồng nàn nào cả. Anh Tư cũng vụng về, đưa tay quẹt ngang miệng. Anh thì thầm: khuya rồi, đi gấp, còi giới nghiêm sắp hụ rồi đó, chuyện này sẽ tính sao. Rồi anh Tư bị thương trong một cuộc phục kích của địch. Anh được đưa về điều trị ở bệnh viện Cộng Hòa. Toàn thân anh băng bó, chỉ còn có khuôn mặt xanh mét, mắt lờ đờ. Tôi vào thăm, ôm anh mà khóc ròng: đừng chết nghe anh, ráng sống, anh còn trẻ và em cũng còn quá trẻ, trời nỡ nào chia cách chúng ta. Mỗi ngày tôi bỏ học, bỏ việc và ngồi bên giường của anh Tư từ sáng sớm đến tối mịt mới ra về. Thời gian dưỡng bệnh tại gia, tôi được gần gũi anh Tư mỗi ngày. Nhiều buổi trưa, buổi chiều tôi ăn cơm tại nhà của anh và sung sướng tưởng như đã về đàm dâu rồi. Anh Tư thường hay ngồi đàn và hát nghêu ngao một mình. Một lần nhà vắng người, tôi chui vào nằm trên giường với anh Tư, ôm anh, siết chặt lấy anh trong đôi vòng tay. Lửa yêu thương hừng hực cháy bùng, tôi hôn anh tới tấp, hơi thở hổn hển đứt quãng. Anh Tư nhỏ nhẹ: anh phải giữ gìn cho em, anh không muốn làm em khổ. Chúng ta không nên vì một phút giây yếu mềm mà đem tai họa đến cho nhau. Anh thương yêu em lắm, nhưng anh không đủ khả năng đem lại hạnh phúc. Lấy nhau chỉ thêm thất vọng. Hạnh phúc giống như giọt sương long lanh, đẹp tựa như kim cương, nhưng khi đụng tay vào thì nó sẽ vỡ nát thành giọt nước mắt. Chiến tranh còn dài, đời lính sinh mạng mong manh. Em đẹp, cái nhan sắc hiếm hoi của em dễ dàng tìm được một nơi trao thân gửi Phật. Nơi đó có đời sống an toàn, nhung lụa và sung sướng vật chất. Tôi khóc giấm dứt: không, em chỉ thương anh, em muốn làm vợ của anh thôi. Không lấy được anh, em sẽ khép lại trái tim đau thương suốt đời. Hạnh phúc của em là được chung sống cùng anh. Không có anh trong đời là mất tất cả. Rồi cũng đến lúc anh Tư phải ra lại chiến trường. Đơn vị mới của anh là một tiền đồn ven rừng để ngăn chặn ngõ tiếp tế của địch cuối đường mòn chuyển binh. Thời gian vẫn trôi đi. Mẹ tôi thấy anh Tư cứ nhởn nhơ mãi, ép tôi lấy chồng. Rồi bà nhất quyết ép tôi chấp nhận kết duyên với anh Hưu, một giáo sư đại học hiền lành, chững chạc đàng hoàng, con nhà giàu có. Bà nói rằng không nơi nào tôi sẽ được ấm thân và yên lành hạnh phúc hơn. Trong lúc anh Tư biển biệt tin tức, thư gửi đi chỉ có một chiều, không có hồi đáp. Còn anh Hưu thì đưa đón, chăm nom hàng ngày, chiều chuộng, làm thỏa mãn tự ái của tôi. Không yêu anh Hưu, nhưng tôi vẫn dành cho anh nhiều cảm tình, quý mến dịu dàng. Dưới áp lực của gia đình, tôi biết khó cưỡng lại được. Trước khi nhận lời cầu hôn của anh Hưu, tôi lặn lội ra tận tiền đồn tìm thăm anh Tư, hỏi cho ra lẽ để sau này đừng ân hận. Đường đi khó khăn gập ghềnh qua nhiều vùng đồi núi hoang vu, đầy vết đạn hố bom. Khi tôi gặp được anh Tư, anh nổi giận trợn mắt ra mắng. Ai cho cô đến đây? Để làm gì? Nơi này hiểm nguy, may mà không bị địch bắt ở dọc đường, đem vào bưng, ép đi khiêng đạn, gánh gạt. Tôi níu tay anh và rưng rưng nước mắt, nói: sao anh cứ la mắng em hoài? Em có chuyện quan trọng cần bàn với anh. Nếu anh không cưới em thì mẹ bắt em phải đi lấy chồng. Anh Tư như bàng hoàng. Sau một chút ngạc nhiên, mắt anh thấm buồn. Anh dịu dàng hỏi: thằng nhóc nào, nó làm gì? Nó có nuôi nổi vợ con không? Hay cũng cả bơ cả bất như anh? Tôi từ tốn giọng nho nhỏ: anh ấy dạy ở đại học, con nhà khá giả, hiền lành. Anh Tư nói lớn: thế thì sao không nhận lời liền đi, còn chần chờ chi nữa? Tôi đáp: em chờ anh. Anh hứa cho em một tiếng, em sẽ chờ anh suốt đời. Anh Tư buồn bã bóp tay tôi: hứa thế nào đây? Ngay cả cái mạng cùi của anh cũng còn không chắc nữa. Nếu đời em được an vui hạnh phúc thì anh cũng sung sướng như chính mình được hưởng cái may mắn đó. Đêm đó tôi phải ở lại tiền đồn vì không còn xe đi về lại thành phố. Anh Tư càng bấn loạn. Anh than thở: lỡ đêm nay địch quân tấn công vào đồn hoặc pháo kích rồi chết hay bị thương thì làm sao đây? Tôi đáp: nếu được chết chung với anh, em mãn nguyện, em không có gì phải ân hận. Anh Tư nói: trời ơi, sao mà dại dột đến như thế này được? Nếu có mệnh hệ nào thì ai chịu trách nhiệm đây? Đêm hôm đó, anh Tư nhường cái ghế bố cho tôi. Anh cho tôi mượn một bộ đồ trận rộng thùng thình để mặc ngủ. Anh treo võng ở cửa hầm, chuồng vài bạt. Đêm tiền đồn tối đen mịt mùng, tiếng run rế tỉ tê, cóc nhái kêu inh ỏi. Tôi nằm thao thức. Xa xa tiếng đại bác vọng về. Chăn trở mãi, tôi ra khỏi hầm trú ẩn, đến ngồi bên võng, ôm ngang người của anh Tư và thì thầm: em muốn có một đứa con với anh nhé, anh thương em đi. Anh Tư nói: không được, em sắp lấy chồng mà, phải giữ gìn để được hưởng hạnh phúc lâu dài, đừng có mà liều mạng. Nếu sau này chồng em mà biết, cả đời em sẽ bị dằn vặt, sẽ sống trong bất hạnh. Tôi nói: em không cần chi cả, chỉ sống trọn vẹn với anh đêm nay là đủ. Em chịu hết trách nhiệm và hậu quả sau này, anh đừng lo. Tôi ôm chặt lấy anh Tư, vồ vập hôn lên má, lên môi. Anh Tư vuốt ve bờ vai của tôi, rồi thì thầm giọng lúng túng: em chưa biết rõ tình cảm của anh. Bây giờ anh không còn có khả năng làm chồng, làm cha được nữa. Lần bị thương kỳ trước đã lấy đi cái năng lực sinh sản của anh mất rồi. Tôi hốt hoảng: em không hiểu anh nói cái gì, anh nói rõ hơn cho em nghe đi, em thương cho anh quá. Anh Tư nói: có gì mà không hiểu. Bây giờ anh là đàn ông nhưng không thể làm được cái việc của đàn ông nữa. Tôi gục mặt vào ngực của anh Tư và khóc mãi không dứt. Khi đó tôi hoàn toàn tin lời của anh, nhưng nhiều năm sau tôi biết anh nói dối để giữ gìn cho tôi. Sáng hôm sau, đôi mắt của tôi sưng húp, anh Tư đón xe cho tôi ra về. Tôi nhận lời cầu hôn và đi lấy chồng. Sống trong êm đềm hạnh phúc, nhưng ngày ngày vẫn hồi hộp theo dõi những tin tức chiến sự. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi cầu nguyện cho anh Tư được yên lành. Mỗi lần anh Tư về phép, tôi đều ghé thăm, ở lại nhà của bố mẹ anh, ăn cơm, chuyện trò. Trong lòng của tôi vui hớn hở, anh Tư thì lầm lì, ít nói, ngồi hút thuốc liên miên. Một lần tôi ở lại cho đến khuya mà chưa chịu về, anh Tư năn nỉ mãi và nói, về đi, khuya rồi, thằng chồng của em nó nổi máu ghen lên, bắn tôi bể đầu chết oan mạng. Tôi cười đáp, anh ấy hiền lành lắm, không có súng bắn được ai, ăn chay mỗi tháng 10 ngày, con sâu con kiến cũng còn không dám giết, anh đừng có lo. Anh Tư hừ lên một tiếng và gằn giọng, có được người chồng tốt như vậy thì phải càng lo giữ gìn hạnh phúc hơn, không nên phụ lòng tốt và tình thương yêu của hắn. Tôi nhăn nhó, em có làm gì tội lỗi sai trái đâu, chỉ thăm anh thôi, anh cấm nữa sao? Sao anh cứ... Anh Tư đáp, nhưng có ai biết là em không làm gì sai trái, và lại đã có gia đình rồi thì quên đi chuyện cũ mà hưởng cái hạnh phúc gia đình êm ấm, đừng bỏ mồi bắt bóng. Năm 1975, miền Nam bại trận, anh Tư đi tù, gia đình chồng của tôi bị đánh tư sản mãi bản, nhà cửa bị tịch thu, trường đại học luật bị đóng cửa, chồng của tôi mất việc, ngược xuôi chạy quanh chợ trời, buôn đi bán lại đủ thứ hàng hóa lặt vặt để kiếm sống. Tôi cũng lăn ra đời kiếm cơm, đi lại trên các chuyến xe đò từ Sài Gòn về miền Tây, lén lút buôn gạo thịt. Mỗi lần tha đi tha về chỉ 5-7 kg. Tôi vẫn thường ghé thăm bố mẹ của anh Tư. Gia đình của ông bà cũng khó khăn, sa sút, đói kém như tất cả nhân dân miền Nam thời đó. Anh Tư ở tù không ai thăm nuôi, tôi gom góp một ít tiền bạc mua quà cùng mẹ của anh Tư đi thăm anh. Đi tàu, đi xe, đi bộ, lội đường rừng, vất vả chờ đợi để được thăm nuôi, đưa quà. Nhưng tôi vui, hăng hái, không thấy mệt nhọc và khổ cực vì nghĩ rằng sẽ được gặp lại người thương. Khi anh Tư đã đứng trước mặt mà mẹ anh và tôi vẫn không nhận ra. Anh Tư gầy còm, hốc hác, rách rưới tả tơi, áo quần vá manh mún bằng vải bao cát, trông anh như một bóng ma chập chờn lững thững từng bước. Tôi ôm mặt, òa lên khóc. Cuối năm đó, gia đình của tôi đi vượt biên tại Rạch Giá. Chiếc thuyền nhỏ chở tôi và hai con của tôi đi lạc điểm hẹn. Thuyền lớn không chờ đợi được, phải nhổ neo ra khơi. Chồng tôi và đứa con gái đầu lòng mất tăm từ ngày ấy. Cuộc sống toàn dân miền Nam càng bất ổn, khó khăn và đói khổ hơn vì những chính sách hà khắc thay đổi liên liền và kiểm soát gắt gao của chính quyền. Bữa cháo bữa cơm, tôi dầm mưa rẽ nắng, lặn lội thân cỏ giữa chợ trời nuôi con, hy vọng tìm ra được tung tích của chồng. Sau 6 năm tù đầy, anh Tư được phóng thích vì bệnh nặng sắp chết. Thân thể của anh phù trướng, nằm liệt giường. Dù bận rộn vất vả kiếm ăn, tôi vẫn ghé lại thăm ngày ngày, theo dõi bệnh tình. Không ai tin anh Tư sẽ thoát được lưỡi hái của tử thần, nhưng tôi cứ hy vọng. Mỗi lần đến thăm, tôi nắm lấy tay anh Tư và thì thầm, anh sẽ qua khỏi, anh cứ tin đi, anh phải sống với mẹ, với em, chúng ta sẽ chung sống trọn đời. Rồi như một phép màu, anh Tư vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo. Một năm sau, anh được một người bạn cũ cho đi vượt biên thành công. Tôi thở phào sung sướng, mừng cho anh Tư. Còn tôi thì ngược xuôi, xoay sở tìm đường ra khơi. Cuối cùng cũng thành công, đem được hai con đến trại tị nạn tại Phi Luật Tân. Tôi khai anh Tư là chồng với hy vọng sẽ được cho đi định cư sớm, nhưng anh Tư không bảo lãnh được. Đến Mỹ, tôi mới biết là anh Tư đã lập gia đình và đã có con. Đau đớn, thất vọng, niềm vui được đến vùng đất tự do cũng tan biến trong lòng. Tôi tìm gặp anh Tư và khóc ngất, hỏi tại sao anh không chờ tôi, tại sao xưa anh nói không còn khả năng để làm chồng làm cha mà nay lại cưới vợ có con được. Anh Tư lúng túng trả lời là có vợ để bầu bạn nương tựa nhau nơi quê người để bớt nỗi cô đơn, còn con thì do thụ thai nhân tạo. Tôi tin lời của anh không chút nghi ngờ. Một lần tôi tìm gặp riêng anh Tư và tha thiết đề nghị anh bỏ vợ về ở với tôi. Anh đáp, không được, anh còn vợ còn con, còn trách nhiệm nặng nề, không thể làm kẻ bội bạc được. Tôi òa lên khóc, anh bội bạc với em thì được, anh không dám bội bạc với người khác. Tình nghĩa của em đối với anh như biển như trời, không thể lấy gì mà đong lường được cả. Sao anh nhẫn tâm với em như thế? Anh Tư từ tốn nói, lấy được nhau chỉ thêm thất vọng não nề, Em có nghe người ta bảo rằng hôn nhân là một cuộc hành trình mà chiếc thuyền tình chìm từ lúc mới ra khơi không? Tôi nói, anh đừng triết lý vớ vẩn. Với em, thực tế yêu là phải kết hợp, phải sống chung chứ không thể mơ mơ màng màng. Anh Tư đáp, thế thì em muốn lấy anh để được cái gì nào? Thân thể của anh đâu có ra gì nữa. Sống chung để gây gỗ, để cãi vã và dằn vặt nhau vì thực tế phũ phàng chăng? Tôi đáp, không, em sẽ có anh, tôn thờ anh, gìn giữ tình yêu thiêng liêng, không để cho nó sứt mẻ. Anh Tư gằn giọng, chúng ta không còn nhỏ dại nữa, làm việc gì cũng phải suy nghĩ đắn đo, biết phải trái lợi hại, làm liều sẽ đem lại di hại, khi đó thì ân hận cũng đã muộn màng. Em sẽ không ân hận gì cả, em chỉ cần có anh trong cuộc đời này. Không có anh thì đời còn có gì ý nghĩa nữa. Một lần thấy được vợ của anh Tư, tôi khóc ngất vì tưởng anh lấy ai xinh đẹp sang cả như nàng công chúa cho nên phụ tình tôi. Thì ra vợ của anh chỉ là một con mụ xấu xí, quê mùa cục mịch, không xứng đáng với anh. Tội nghiệp cho anh quá. Mỗi khi đại gia đình của anh Tư có cúng dỗ họp mặt thì dù không được chính thức mời, tôi cũng liều đến tham dự. Có khi phải đi xa cả trăm dặm đường để được thấp thoáng thấy anh Tư trong nhà. Những lúc đó anh lúng túng né tránh, không dám trực tiếp đối mặt chuyện trò với tôi vì sợ vợ. Nhưng khi có dịp được gặp riêng thì tôi không cầm được hai dòng nước mắt chảy tràn lênh láng, làm trôi cả phấn son trên má, trên môi. Những lúc đó anh Tư không nói năng gì, chỉ thở dài thầm thượt và tìm cách lảng đi nơi khác. Trong đám tang mẹ anh Tư, tôi cũng chít khăn trắng, tự xem như đã là con dâu trong gia đình. Tôi có mặt suốt thời gian mấy ngày tang chế và mắt đỏ ngầu vì khóc, thành tâm thương cho bà cụ. Nguồn hy vọng trong lòng vẫn âm ỉ cháy, không bao giờ tắt. Tôi cứ tin sẽ có một ngày nào đó, mối duyên tình của tôi với anh Tư cuối cùng cũng sẽ được viên mãn. Năm 66 tuổi, tôi bị đột quỵ, bại sụi nửa người, méo miệng, tiếng nói ú ớ, khi được khi mất, di chuyển bằng xe lăn, sống vật vờ trong viện dưỡng lão. Ngày ngày tôi vẫn cố gắng lăn xe ra hướng cửa hành lang, kiên nhẫn đợi chờ ông Tư đến thăm. Mỗi tuần hai lần, ông Tư vào thăm tôi ở viện dưỡng lão. Ông đẩy xe lăn đưa tôi đi quanh vườn cây và kể chuyện cười cho tôi nghe. Ông mua các thức ăn mà tôi thường ưa thích, đút cho từng miếng một. Thỉnh thoảng, tôi yêu cầu ông Tư hát cho tôi nghe bản nhạc Bao giờ biết tương tư của Phạm Duy mà ngày xưa ông thường hay dạo đàn. Giọng hát của ông Tư vẫn còn ấm áp, rung cảm. Tiếng hát nho nhỏ đủ cho hai người nghe trong góc vắng dưới tàn cây có bóng mát và hoa nắng tròn long lanh của sân bệnh viện.
Ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết dồn dã buồn vui đợi em dưới.
Ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi, tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa. Ôi biết đem tim này, vắng như lòng giấy, tình yêu lấp đầy. Rồi biết quên câu cười, biết cho đôi dòng lệ rơi. Mỗi lần nghe hát đến đây, thì nước mắt ràn rụa chảy tràn trên đôi má của tôi, không cầm lại được. Kỷ niệm tràn về, tôi khóc thương nhưng trong lòng dạt dào hạnh phúc lâng lâng. Có lẽ ông Tư cũng xúc động cho nên giọng hát của ông cũng thành run run. Đoạn kết do người chép truyện viết. Bà vợ của ông Tư biết rõ mối tình tha thiết tuyệt vọng của bà Lan dành riêng cho chồng của bà mà thương cảm. Bà cũng không hiểu chồng của bà có cái ma lực lạ kỳ nào mà làm cho bà Giang điên đảo mê muội tôn thờ. Chính bà luôn nhắc nhở chồng đi thăm viếng thường xuyên hơn trong giai đoạn cuối của bà Giang. Một người suốt đời đi trong cõi mịt mù của tình yêu không lý giải. Bà thúc chồng đi thăm bà Giang như phát tâm là một việc thiện, soi tia vui le lói cho người đi trong đêm đen dày đặc, gieo chút từ tâm vào thế gian mê lầm khổ đau. Một đêm, lúc 2 giờ sáng, điện thoại nhà của ông Tư reo vang. Bà Tư nghe rồi thúc giục chồng phải đến bệnh viện gấp, nơi mà bà Giang đang hấp hối. Ông muốn có bà đi theo, nhưng bà từ chối để cho phút cuối trong đời của bà Giang được tự nhiên và trọn vẹn. Bà Giang sắp sửa lìa đời, mong được gặp lại ông Tư trước khi nhắm mắt. Ông Tư cúi xuống, ôm lấy bà Giang trong vòng tay. Bà thì thầm giọng mệt nhọc đứt quãng, cuối cùng, em cũng có anh, em được làm vợ của anh. Nước mắt của ông Tư từng giọt rơi trên má của bà Giang. Ông đau đớn đưa tay vuốt mắt cho bà. Chàm Cà Mau.
Tình yêu đã trở lại đôi mắt đêm ngày với hết tỏa đầy. Cả áo em phơi bày, ngón tay em dài, tiếng yêu không lời. Ngày nào lòng tôi đã biết vui biết buồn ôm mối tương tư. Ngày nào cánh thiên đường đã mở hé tình yêu là trái táo thơm. Tôi ghé răng cắn vào miệng môi ngọt đắng tình yêu cuối đường là trôi chăn cuối cùng giấc mơ não nùng vội.